Chương 9, phẩm 9 bài kệ. Số 427, chuyện chim thú. Tiền thân Giriha. Được làm bằng đám gỗ trên dên. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo bất tuân giới luật. Chuyện kể rằng vị ấy là thiền gia nam tử và được truyền giới vào giáo pháp, đưa đến giải thoát được các vị pháp sư giáo thọ đầy thiện chí cùng các đồng phạm hạnh giáo giới như vậy. Hiện giả phải đi tới hay đi lui như vậy, phải nhìn thẳng hay nhìn nghiêng như vậy, cánh tay phải duỗi ra hay co lại như vậy, các y trong và y ngoài phải được mang như vậy, bình bát phải được cầm như vậy. Khi hiền giả nhận đủ các thức ăn để nuôi thân, sau khi tự quán sát, hiền giả phải thọ dụng nó như vậy, hộ phòng các căn như vậy. Hiền giả phải tiết độ trong ăn uống và tỉnh giác. Hiền giả phải nhận thấy các bổn phận như vậy đối với chư tăng đến và đi khỏi tịnh phá. Đây là 14 quy tắc về phận sự của tỳ kheo và 80 trọng giới phải hoàn thành đúng đắn. Và đây là 13 pháp thực hành Dutta về nếp sống cẩn trọng. Tất cả các giới điều này phải được hoàn thành một cách nghiêm túc. Tuy thế, vị ấy bất tuân giới luật và thiếu tham nhẫn, không chịu thọ giáo một cách kính cẩn và không tuân lời thầy, lại bảo: "Tôi không chỉ trích các vị, tại sao các vị nói với tôi như vậy? Tôi biết điều gì ích lợi cho tôi và điều gì không có lợi." Tăng chúng nghe được sự bất tuân giới luật của ông, liền kể lại các lỗi lầm của ông trong lúc các vị ngồi tại chánh pháp đường. Bậc đạo sư bước vào, hỏi các vị đang bàn luận đề tài gì, và truyền gọi tỳ kheo ấy đến hỏi: "Này tỳ kheo, tại sao khi đã được truyền giới vào giáo pháp đưa đến giải thoát, ông lại không nghe lời dạy của các vị giáo thọ có thiện ý kia? Ngày xưa, ông cũng đã bất tuân lời dạy của các trí giả và gặp cuồng phong Varaha thổi thành tro bụi." Sau đó, ngài kể lại chuyện đời xưa. Một thuở nọ, Bồ Tát được sinh làm chim thú kênh kênh trên núi Linh Thú. Bây giờ con của ngài là Subhata Du Kênh Kênh, cường tráng, đầy dũng lực và có đám tùy tùng nhiều ngàn kênh kênh. Thú Dương phụng dưỡng song thân. Do có sức mạnh, Thú Dương thường bay rất xa. Chim thú cha vẫn thường khuyên nhủ: "Này con thân, con đừng bay xa quá những điểm này." Thú Dương đáp: "Được lắm, thưa cha." Nhưng một hôm trời mưa, Thú Dương bay cùng các kênh kênh khác, rồi rời đàn phía sau, một mình vượt giới hạn đã được khuyên bảo. Nên Thú Dương bay vào vùng cuồng phong Varamba và bị thổi tan thành tro bụi. Với tối thắng trí, Đức Phật ngâm các dần kệ này minh họa sự kiện trên. Được làm bằng đám gỗ trên dên, một lối đi xưa cũ dẫn lên. Những đỉnh núi non cao chót vót, thú con nuôi dưỡng các thân sinh. Đôi cánh hùng cường đầy dũng lực, thú đem mở rắn tặng song thân. Khi cha nhìn thú bay cao quá, liều lĩnh du hành, dãy dậy răng. Khi con quan sát hỡi con thân, quả địa cầu tròn với đại dương, bao bọc chung quanh đừng tiến nữa, trở về ngay nhé, thẫn cầu con. Thú Dương thường cất cánh lên mau, bay lượn vòng quanh cõi địa cầu. Với nhãn quan tinh tường thấu suốt, thú con thấy rõ các rừng sâu. Núi non phía dưới cao dời dợi, quả đất giống cha tả biết bao. Một quả cầu tròn giữa đại dương, nhưng khi vượt giới hạn thông thường, dẫu là chim thú đầy quái lực, một trận đại phong thật nộ cuồng đã thổi thú tan tành bỏ mạng, bất tài không địch nổi cuồng phong. Như vậy thú con bởi bất tuân tử vong bỏ mặc cả song thân, kẻ nào kinh bỉ người già cả, chế nhạo lời khuyên của trí nhân, cũng chết như chim khinh bậc trí, xem thường giới hạn bởi kiêu căng. Vì vậy này tỳ kheo, đừng giống như chim thú này mà phải tuân theo lời dạy của những người đầy thiện ý. Khi được bậc đạo sư giáo huấn như trên, từ đó về sau vị ấy biết vâng lời thầy. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Chim kênh kênh bất tuân lệnh ngày xưa là vị tỳ kheo không vâng lời ngày nay, và thiên cha chính là ta. Số 428. Chuyện giáo hội ở Kosambi, tiền thân Kosambi. Khi giáo hội bị chia hai, ly tán. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại lâm viên Kusita. Kusila gần Kosambi, kiều thưởng chi về một đám người tranh chấp nhau ở Kosambi. Sự kiện dẫn đến chuyện này có thể tìm được trong phần luật tạng liên hệ đến Kosambi. Sau đây là tóm tắt câu chuyện. Tương truyền thời ấy có hai thị kheo sống cùng một tỉnh xá, một vị thông hiểu giới luật và vị kia thông hiểu kinh điển. Một hôm, vị thứ hai có dịp đến chỗ rửa mặt xong, đi ra và bỏ sót một ít nước thừa để xúc miệng trong cái ghè. Sau đó, vị thông giới luật đi vào và thấy nước, liền đi ra hỏi bạn xem có phải vị ấy đã để nước lại đó chăng. Ông đáp: "Thưa hiền giả, vâng." "Sao? Thế hiền giả không biết đó là lỗi lầm ư?" "Không, tôi không biết." "Này hiền giả, đó là lỗi lầm. Thế thì tôi sẽ sám hối việc ấy. Xong nếu hiền giả không cố ý làm việc ấy, thì đó không phải là lỗi lầm. Như vậy, vị ấy là người không thấy lỗi lầm trong một việc có lỗi lầm." Vị tinh thông giới luật bảo các đệ tử mình: "Vị tinh thông kinh điển này, dù đã phạm lỗi lầm, lại không biết việc ấy. Khi gặp các đệ tử của vị tỳ kheo kia, họ bảo: Thầy của các vị dù phạm lỗi lầm lại không nhận ra lỗi lầm." Đám này đi về thưa lại với thầy, vị ấy bảo: "Vị thông giới luật này trước kia bảo đó không phải lỗi lầm, nay lại bảo đó là lỗi lầm, vị này là kẻ nói dối." Đám đệ tử này đi nói với đám kia: "Thầy của các vị là kẻ nói dối." Do đó hai nhóm gây sự tranh cãi lẫn nhau. Về sau, vị thông hiểu giới luật tìm được cơ hội đưa ra một hình thức tấn xuất vị tỳ kheo đã không chịu nhận thấy sự vi phạm giới luật của mình. Từ đó về sau, các cư sĩ cung cấp bốn vật dụng cần thiết cho tăng chúng cũng chia ra hai phe. Các tỳ kheo ni nhận sự giáo huấn của các tỳ kheo, các vị thần hộ pháp cùng các thân hữu quyến thuộc của họ cùng chư thiên lên đến tận cõi Phạm Thiên. Thậm chí cả đám người ngoại đạo cũng hợp thành hai phái và tiếng huyên náo vang lên đến toàn cõi Phạm Thiên. Sau đó, một tỳ kheo đến gần Đức Như Lai và thông báo quan điểm của phe tẩn xuất là: "Người kia bị tẩn xuất theo đúng chánh pháp." Và quan điểm của những kẻ theo phe người bị tẩn xuất là: "Người ấy bị tẩn xuất một cách phi pháp." Cùng sự kiện một số người dù bị phe tẩn xuất cấm đoán vẫn tụ hợp lại để ủng hộ vị ấy. Đức Thế Tôn bảo: "Có sự chia rẽ, quả thật có sự chia rẽ trong giáo hội." Ngài đến gặp hai phe, nêu rõ sự tai hại trong vấn đề tẩn xuất đối với những người đã tẩn xuất, cùng sự nguy hại theo sau sự che giấu lỗi lầm đối với phe kia, rồi Ngài ra đi. Lần khác, khi hội chúng thực hành lễ Bồ Tát cùng các tăng sự khác trong cùng một nơi, trong một khu vực, và lại tranh cãi ở trai đường cùng nhiều nơi khác, Ngài liền đưa ra điều luật rằng họ phải ngồi lại với nhau thảo luận lần lượt từng người một từ mỗi phe. Khi nghe họ vẫn tranh cãi trong tỉnh xá, Ngài đến bảo: "Thôi đủ rồi, này các tỳ kheo, chúng ta không được tranh cãi." Một vị trong phe phi chính thống không muốn phiền nhiễu Đức Thế Tôn, liền thưa: "Xin Đức Thế Tôn hãy về tỉnh xá. Mong Đức Thế Tôn được an tịnh độc tư, thọ hưởng cực lạc đã chứng đắc ngay tại đời này. Chúng con sẽ tự làm cho chính bản thân ô danh vì cuộc khẩu tranh, luận tranh, đấu tranh, giao tranh này." Nhưng bậc đạo sư bảo họ: "Này các tỳ kheo, ngày xưa vua Brahmadatta, quốc vương ở Kasi, trị vì tại Ba La Nại, đã chiếm đoạt vương quốc của vua Digati ở Kosala và giết vua ấy trong lúc sống ẩn tích ma danh. Đến khi vương tử Digavu tha mạng vua Brahmadatta, hai vị trở thành thân hữu trở về sau. Và như vậy, chắc hẳn có nhiều khổ đau và thân thái giữa hai vị vua mang kiếm trượng ấy. Quả thật, này các tỳ kheo, các ông cần hiểu rõ rằng các ông đang sống đời tu tập theo pháp và luật được khéo giảng, thì các ông có thể tha thứ và tỏ từ tâm đối với nhau." Giáo huấn tăng chúng đến lần thứ ba, Ngài bảo: Thôi đủ rồi, này các tỳ kheo, không được tranh chấp nữa. Và khi Ngài thấy họ không ngừng lại trước lệnh của Ngài, Ngài ra đi và bảo: Quả thật đám người ngu si này giống như bị quỷ ám, chúng không dễ được thuyết phục. Hôm sau khi đi khất thực về, Ngài nghỉ trong hương phòng và sắp đặt phòng cho thứ tự, rồi cầm y bát, Ngài đứng trên không và ngâm các dần kệ này giữa hội chúng. Khi giáo hội bị phân chia hai nhóm, dân chúng thường mở lớn miệng kêu gian. Mỗi người đều tự tin tưởng khôn ngoan và nhìn kẻ láng giềng đầy khinh bỉ, tâm mê muội chứa đầy niềm tự thị. Chúng mở mồm phạm thượng thật si cuồng. Vậy là do khẩu nghiệp chúng sai đường, chúng không biết ai dẫn đầu ra lệnh. Người này nhục mạ tôi, người kia đánh, người thứ ba chiến thắng, cướp bóc tôi. Những ai mang tư tưởng ấy trong người không hề muốn giảm dần niềm sân hận. Xưa nó nhục mạ tôi và đánh đấm, nó thắng tôi và đàn áp tôi hoài. Ai chẳng mang ý tưởng đó trong người sẽ xoa dịu hận thù, đem hòa hợp. Không hận thù chỉ tình thương đơn độc, làm hận thù tiêu diệt luật ngàn năm. Một số người khinh bỉ pháp điều thân, song kẻ biết giải hòa là trí thiện. Nếu những kẻ bị thương trong tử chiến cùng những người cướp của đoạt mạng dân và những ai tàn phá nước lân bang, nay có thể cùng cựu thù thân thiết. Thế tại sao chúng tăng không hòa hiệp? Các ông nên tìm đồng bạn trí hiền, kẻ đồng tâm để chung sống bình yên. Hiểm họa hết bên người đồng tâm tính, ông suốt ngày hân hoan trong thiền định. Song nếu ông không gặp bạn thân tình, thượng sách là ông phải sống một mình, như hoàng tử bỏ ngai vàng điện ngọc, hay voi già bước lang thang cô độc. Vậy ưu tiên chấp nhận sống độc thân, bầu bạn ngu chỉ dẫn đến tranh phân, hay đeo đuổi đường đời trong phóng dật, như voi nọ trong rừng quan đi lạc. Khi bậc đạo sư đã nói vậy xong và Ngài vẫn không hòa giải được hội chúng này, Ngài liền đi đến làng Palaka, nơi làng muối, và thảo luận với tôn giả Bagu về sự an lạc của độc cư. Sau đó, Ngài lại đến nơi cư trú của ba thiện gia nam tử và nói chuyện với họ về hạnh phúc của hòa hợp. Rồi Ngài du hành đến rừng Parilayaka, cư trú tại đó 3 tháng và đi về thẳng Savatthi chứ không trở lại Kosambi. Quần chúng cư sĩ ở Kosambi thảo luận với nhau và bảo nhau: Hiển nhiên các tôn giả tỳ kheo ở Kosambi đã làm hại chúng ta rất nhiều. Bậc đạo sư bị các vị ấy quấy nhiễu nên đã ra đi. Chúng ta quyết không trân trọng kính chào các vị ấy, cũng không cúng dường vật thực khi họ đến nhà, để rồi họ sẽ ra đi hoặc hoàn tục hoặc cầu hòa với bậc đạo sư. Và họ làm đúng như vậy. Các tỳ kheo ấy bị túng quẫn vì hình thức xử phạt này, liền đến Savatthi thỉnh cầu Đức Thế Tôn tha thứ. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân, thời ấy vua cha là đại vương Suddhodana tịnh phạn, mẫu hậu là Mahamaya Maya, và dương tử Digavu chính là ta. 429 Chuyện đại anh vũ. Tiền thân Mahasukha. Bất cứ khi nào cây trái sinh. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo. Chuyện kể rằng vị ấy sống trong rừng gần một làng biên địa ở Kosala và nhận được lời giáo huấn từ bậc đạo sư theo các đề tài thiền quán. Dân chúng làm cho ông một am thất trong một nơi họ thường lui tới, cung cấp nơi cư trú cả ngày lẫn đêm và phụng sự ông rất tận tâm chu đáo. Ngày tháng đầu tiên ông an cư mùa mưa, làng ấy bị đốt sạch và dân chúng không còn một hạt thóc, nên không thể cúng dường thực phẩm thơm ngon vào bình bát ông. Cho nên mặc dù ông ở trong một nơi thoải mái, ông lại buồn khổ vì thiếu thực phẩm đến độ không thể nhập vào thánh đạo hay thánh quả được. Vì vậy khi hết 3 tháng mưa, ông đến yết kiến bậc đạo sư. Sau những lời ân cần chào hỏi, bậc đạo sư bày tỏ hy vọng là mặc dù khó khăn về thực phẩm cúng dường, ông cũng có được một nơi an trú dễ chịu. vị tỳ kheo trình ngài về tình hình đã diễn tiến ra sao. Khi nghe ông có được một trú xứ an lạc, bậc đạo sư bảo: "Này tỳ kheo, nếu sự tình là như vậy, một vị tu khổ hạnh nên dẹp bỏ các thói tham đắm và tri túc với những thức ăn gì mình nhận được để hoàn thành Phật sự của người xuất gia. Các bậc trí ngày xưa khi được sinh vào loài xuất vật, dù chỉ sống bằng bụi bặm trong cây hương mục mà mình cư trú, cũng đã bỏ mọi tham dục, tự biết sống đủ để ở lại nơi kia và hoàn thành đạo lý về ân tình. Thế thì tại sao ông lại bỏ một nơi cư trú đầy an lạc chỉ vì thức ăn nhận được quá ít ỏi thô sơ?" Và theo lời thỉnh cầu của vị này, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, có vô số chim anh vũ, két sống ở vùng tuyết sơn trên bờ sông Hằng trong một rừng sung. Vua anh vũ ấy gặp đốt trái trên cây mình cư trú đã hết mùa, phải ăn bất cứ cái gì còn sót lại. Dù là mầm, lá, vỏ cây hoặc giác cây và uống nước sông Hằng, vẫn thấy an lạc và tri túc nơi mình sống. Do tâm trạng an lạc tri túc này, khiết ngai của Thiên Chủ Saka rung động. Saka tìm hiểu nguyên nhân và thấy anh vũ này, rồi muốn thử thách công hành của chim. Ngài dùng thần lực làm cho cây héo tàn, trở thành một khúc thân cây mục đầy lỗ hổng, đứng trơ vơ bị mưa gió dù dập và bụi bặm bay ra từ các lỗ ấy. Anh vũ dương vẫn ăn bụi cây và uống nước sông Hằng, không đi đâu khác, và vẫn đậu trên ngọn cây, chẳng quan tâm gì đến nắng gió. Thiên Chủ Saka nhận thấy anh vũ sống rất tri túc, liền tự bảo: "Sau khi nghe chim nói về đức tính của tình bằng hữu, ta sẽ đến ban cho chim một đặc ân và làm phép để cây sung sinh trái bất tử." Vì thế ngài giả dạng một thiên nga cùng với hoàng hậu của ngài là Sura đi trước biến hình thành một nữ thần Atula. Ngài đến rừng sung kia, đậu trên một khóm cây gần đó và ngâm dần kệ bắt đầu đàm thoại với anh chủ: "Bất cứ khi nào cây trái sinh, bầy chim đói lại đến đầy cành, xong khi cây đã thành khô héo, lập tức bầy chim bỏ chạy nhanh." Sau lời này, ngài lại ngâm dần kệ thúc giục chim đi chỗ khác: "Này ông mỏ đỏ hãy đi mau, ông vẫn ngồi mơ mộng cớ sao, hãy nói ta nghe xuân điểu hỡi, sao ông bám khúc gỗ khô nào?" Chim anh vũ đáp: "Này thiên nga, do ân nghĩa ta không rời bỏ cây này." Rồi chim ngâm hai dần kệ: "Những ai thân thiết tự ngày xuân, biết rõ mọi điều thiện chánh chân, dầu sống chết hay khi khổ lạc, đều không hề bỏ mặc thân bằng. Ta muốn ân cần giữ thiện tâm, với cây kết bạn đã lâu năm. Ta mong sống dẫu lòng không nở, rời bỏ cây khô đã chết dần." Saka nghe chim nói rất quan hỷ, vừa ca ngợi chim, vừa muốn ban chim một điều ước, liền ngâm hai dần kệ: "Ta biết chim giao hữu thật tình, trí nhân chắc chắn phải quan nghênh. Ta ban chim thứ gì mong muốn, anh vũ ước cho thỏa ý mình." Nghe vậy, anh vũ dương ngâm dần kệ thứ bảy nói lên điều ước: "Thiên nga, nếu bà muốn ban ân, mong ước cho cây sống lại dần, lần nữa dâng lên sức mạnh cũ, quả ngon tươi mát mọc đầy thân." Rồi Thiên Chủ Saka ngâm dần kệ thứ tám ban đặc ân này: "Bạn nhìn, cây quý quả sai đầy, thích hợp cho chim ở chốn này, lần nữa dâng lên sức mạnh cũ, quả lành ngon ngọt mát tươi thay." Cùng với các lời này, Saka bỏ lốt ngỗng, thị hiện phép thần thông cùng hoàng hậu Sura, lấy tay múc nước sông Hằng rảy vào thân cây sung. Lập tức cây mọc lên cành lá xum xuê, đầy trái ngọt như mật, tạo thành một cảnh tượng kỳ diệu như đỉnh núi ngọc bích lồ lộ. Anh vũ thấy vậy vô cùng quan hỷ, ngâm dần kệ thứ chín tán thán Thiên Chủ Saka: "Ước mong Thiên Chủ mọi thiên thần đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, hạnh phúc như chim đang thọ hưởng khi nhìn cảnh tượng đẹp uy hoàng." Sau khi ban điều ước cho anh vũ và làm phép để cây sung mọc trái bất tử, ngài cùng hoàng hậu Sura trở về cõi của ngài. Để minh họa chuyện này, các dần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng được thêm vào đoạn cuối: "Ngay khi anh vũ chúa cầu mong, lần nữa cây kia trổ trái dần, Đế Thích cùng Bà Hoàng biến mất về giường thiên lạc cõi thiên thần. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: "Như vậy, này tỳ kheo, các bậc trí ngày xưa dù sinh làm súc vật cũng dứt bỏ tham ái. Thế tại sao nay ông đã được thọ giới trong giáo pháp tối thượng này lại còn theo các thói sang tham? Hãy về ở lại chỗ ấy, và ngài trao cho vị này một đề tài thiền quán rồi nhận diện tiền thân." Vị tỳ kheo trở về và nhờ thiền quán đã đắc thánh quả A La Hán. Thời ấy Saka là Anuruddha, Analuddha và Anh Vũ Dương chính là ta. 430. Chuyện tiểu Anh Vũ, tiền thân Kulasukha. Nhìn cây vô số ở quanh đây. Chuyện này bậc đạo sư kể tại kỳ viên liên hệ phẩm Veranra của Lục Tạng, sau thời an cư mùa mưa tại Veranra. Khi bậc đạo sư lên đường dẫn đến Sapathi, tăng chúng ngồi tại chánh pháp đường thảo luận và bảo nhau: "Này các hiền giả, Đức Như Lai vốn là một vị quý tộc Sát Đế Ly, được bảo dưỡng tế nhị. Dầu đã thành Phật có đầy đủ thần thông lực, dẫn theo lời thỉnh cầu của một bà la môn ở Veranra, an cư 3 tháng với vị ấy. Rồi do áp lực của ác ma, ngài không nhận được thực phẩm cúng dường từ tay vị bà la môn ấy. Thậm chí một ngày thôi, ngài liền từ bỏ mọi tham dục và cứ ở lại nơi ấy suốt 3 tháng, sống bằng nước lã và một ít cám xay. Kỳ diệu thay là hạnh tri túc của các Đức Như Lai." Khi bậc đạo sư đến hỏi đề tài thảo luận của các vị, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, không lại vì ngày nay Như Lai đã bỏ hết mọi tham dục, vì ngày xưa khi được sinh làm súc vật, ngài cũng xả ly tham dục. Và sau đó ngài kể một chuyện quá khứ, bây giờ toàn thể câu chuyện được kể lại với đầy đủ chi tiết, giống hệt như chuyện trước." Sa Kha: "Nhìn cây vô số ở quanh đây, toàn thể phân tươi trái mọc đầy, cớ sao Anh Vũ còn đeo đẳng, cây đã héo khô tội nghiệp này." Anh Vũ: "Chúng ta hưởng thọ đã lâu năm, trái ngọt ngon mà cây đã mang, vậy dẫu trái nay không có nữa, cây cần phải được sự quan tâm." Sa Kha: "Cây chẳng còn sinh trái lá nào, than ôi cây đã chết vì sao? Nay chim còn trích bày chim bạn, rằng chúng bay đi hết đã lâu." Anh Vũ: "Chúng yêu cây bởi trái cây thôi, nay trái cây không có nữa rồi, bọn ích kỷ ngu si tội nghiệp, thân tình ân nghĩa tết mù khơi." Sa Kha: "Ta đây không nhận mối ân tình, chim có lòng chung thủy tốt lành, đức hạnh như là Anh Vũ chúa, trí nhân sẽ mãi mãi sẽ quang minh. Ta muốn giờ đây ta tặng chim điều gì chim ước nguyện trong tim, ta cầu chim nói cho ta biết điều ước làm tâm được phỉ nguyền." Anh Vũ: "Mong cây này lại có cơ may sinh sản lá tươi trái triệu đầy, ta sẽ vô cùng quan hỷ thấy bầy chim tìm được bảo tàng này." Thế rồi cây ấy được Sa Kha rễ nước hồi sinh để mọc ra, cành lá xum xuê đầy bóng mát, xinh tươi khả ái vẫn như xưa. Ước mong thiên chủ các thiên thần đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, hạnh phúc như chim đang thọ hưởng khi nhìn cảnh tượng đáng hân hoan. Như vậy là cây trái được sinh, nhờ lời Anh Vũ nguyện ân tình, Sa Kha trở lại cùng hoàng hậu an hưởng giường thiên lạc hiển dinh. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy Sa Kha là Anuruddha và Anh Vũ Dương chính là ta. Thời ấy Sa Kha là Anuruddha và Anh Vũ Dương chính là ta. Số 431. Chuyện nam tử Harita, tiền thân Harita. Hari hiền hữu, trẫm nghe rằng bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo bất mãn. Bấy giờ tỳ kheo này trở nên bất mãn sau khi nhìn thấy một nữ nhân phục sức lộng lẫy, nên cứ để cho lông tóc móng tay chân mọc dài ra và muốn hoàn tục. khi ông miễn cưỡng bị các vị giáo thọ và giám hộ đưa đi ý kiến bậc đạo sư và được ngài hỏi xem có đúng là ông hối thất chăng và tại sao như vậy, ông đáp: Thưa dân bạch Thế Tôn, chính vì quy luật của dục tham, sau khi nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, bậc đạo sư bảo: Này tỳ kheo, tham dục hủy hoại công đức, hơn nữa rất đáng nhàm chán, nó làm cho con người tái sinh vào địa ngục. Thế thì sao tham dục này lại không đưa đến sự suy tàn của ông? Bởi vì trận cuồng phong vùi dập đỉnh núi Sineru Tu Di vẫn không ngần ngại cuốn đi một ngọn lá khô héo. Chính vì tham dục này, những người thực hành theo tri kiến và trí tuệ đã đắc 5 thắng trí và 8 thiền chứng. Dẫu là thánh nhân vĩ đại, vẫn không đủ khả năng ổn định tâm tư, nên đã sa đọa đánh mất tiềm lực chi diệu. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh ở một làng trong một gia đình Ba La Môn, có tài sản đến 800 triệu đồng. Và do màu da vàng ánh của ngài, cha mẹ đặt tên ngài là Haritha Kakumara, nam tử kim sắc. Khi lớn khôn và đã được giáo dục tại Takasila, ngài trở thành người gia chủ. Vừa khi cha mẹ từ trần, ngài đi thanh tra đủ các kho báu của mình và suy nghĩ. Tài sản kho báu tiếp tục tồn tại, còn những người tạo ra nó lại mất cả rồi. Ta cũng phải tan thành tro bụi khi chết. Như vậy, do nỗi sợ chết báo động, ngài thực hành đại bố thí, rồi vào dùng tuyết sơn sống đời tu hành. Đến ngày thứ bảy, ngài thành tựu các thắng trí và các thiền chứng. Ngài sống ở đó một thời gian bằng củ quả rừng, rồi xuống núi để tìm muối và giấm. Dần dần ngài đến tận Ba La Nại. Ngài sống trong ngự viên và ngày hôm sau, khi khất thực ngài đến cửa cung vua. Vua rất quan hỷ khi thấy ngài, nên đã truyền mời ngài vào ngồi trên dương tọa dưới bóng mát của chiếc lộng trắng và cúng dường ngài đủ thứ cao lương mỹ vị. Khi ngài nói lời tùy hỷ công đức, vua vô cùng đẹp ý hỏi: Bạch tôn giả, ngài sắp đi đâu? Tâu đại vương, chúng tôi đang tìm một nơi an cư mùa mưa. Thế thì tốt lắm, bạch tôn giả, vua bảo. Rồi sau buổi điểm tâm, vua cùng đi với ngài đến ngự viên, truyền dựng am thất ban ngày lẫn ban đêm cho ngài ở, chỉ định người giữ ngự viên làm hầu cận của ngài, rồi vua kính chào ngài và ra về. Từ đó bậc đại sĩ thường xuyên ăn uống ở cung vua và sống tại nơi ấy suốt 12 năm liền. Một hôm, vua đi dẹp loạn ở biên giới nên đã giao phó hoàng hậu chăm sóc Bồ Tát và bảo bà: Đừng sao lãng việc phụng sự phước điền của chúng ta. Từ đó về sau, hoàng hậu tự tay phục vụ bậc đại sĩ rất chu đáo. Một hôm, hoàng hậu đã chuẩn bị thực phẩm của ngài xong, và vì ngài đến muộn nên bà đi tắm nước hương thơm ngát, choàng chiếc y bằng lụa mỏng manh mềm mại, rồi mở cửa thượng lầu nằm xuống một dương sàn nhỏ để cho gió đùa trên thân thể bà. Sau đó, Bồ Tát đắp hạ y và thượng y, cầm bình bát, du hành qua không gian đi vào cửa sổ ấy. Khi hoàng hậu vội vàng đứng dậy vì nghe tiếng sột soạt của các tấm y bằng vỏ cây trên thân ngài, chiếc y bằng lụa mỏng rơi khỏi người bà. Một đối tượng lạ thường đập vào mắt bậc đại sĩ, rồi một dục tưởng đã ẩn trong tâm ngài từ vô lượng kiếp chợt bừng dậy như một con rắn nằm trong hộp, xua tan thiền lực của ngài. Rồi không đủ khả năng ổn định tư tưởng, ngài đến giật lấy hoàng hậu bằng đôi tay và hai vị lập tức kéo màn che phủ quanh người. Sau khi đã phạm tà dục với bà, ngài thọ thực và trở về ngự viên. Từ đó về sau, ngày nào ngài cũng đến làm như vậy. Tà hạnh của ngài gian dậy khắp kinh thành, các cận thần của vua dân sớ tâu trình vua: Nhà khổ hạnh Haritha đang hành động như vậy, như vậy. Vua suy nghĩ, họ nói vậy để ly gián chúng ta, và vua không tin chuyện ấy. Khi vua đã bình định dùng biên địa xong, liền trở về Ba La Nại, và sau buổi diễn binh oai nghi khắp kinh thành, vua đến gặp hoàng hậu và hỏi: Có thật thánh nhân khổ hạnh Haritha đã phạm tà dục với ái hậu chăng? Tâu chúa thượng, quả đúng vậy. Vua vẫn không tin lời bà và suy nghĩ, ta sẽ hỏi chính vị ấy. Rồi đi đến ngự viên, vua vái chào ngài ngồi kính cẩn một bên và ngâm dần kệ đầu để hỏi chuyện. Harry hiện hữu, trẫm nghe rằng tôn giả này đang sống lỗi lầm. Trẫm chẳng tin lời đồn đại ấy, ngài không phạm tội ý, thân chăng? Ngài suy nghĩ, nếu ta nói ta không phạm tội lỗi, vị vua này sẽ tin ta, nhưng trên thế gian này không có một căn cứ nào vững chắc bằng nói sự thật. Người nào từ bỏ sự thật, dù ngồi trong bồ đề đạo tràng linh thiêng cũng không thể đạt quả Phật, vậy ta cần phải nói sự thật. Trong vài trường hợp, một vị Bồ Tát có thể sát sinh, lấy của không cho, phạm tà dục và uống rượu nồng. Nhưng vị ấy không được phép nói dối, đi kèm với sự lừa phỉnh vi phạm chân lý của vạn vật. Vì thế, ngài ngâm dần kệ thứ hai chỉ nói lên sự thật. Ta phạm ác hành, hỡi đại dương, đúng như ngài đã được nghe rằng, mắc vào tà thuật trong trần thế, ta đã đi sai lạc bước đường. Nghe vậy, vua ngâm dần kệ thứ ba. Trí tuệ uyên thâm của thế nhân, hoài công vô ích chẳng xua tan, dục tham bùng dậy trong lòng dạ của bậc trí nhân đã lạc đường. Sau đó, Harita nêu rõ cho vua thấy quy lực của dục tham qua dần kệ thứ tư. Bốn ác dục này ở thế gian, quy quyền lấn áp cứ lan tràn, tham sân vô độ và si ám, tri kiến không sao đứng vững vàng. Vua nghe vậy liền ngâm dần kệ thứ năm. Thánh hạnh tràn đầy giới trí minh, Hari hiền giả đáng tôn vinh. Hiền giả Harita ngâm tiếp dần kệ thứ sáu. Ác tâm tham dục do liên kết, quỷ quại trí nhân hướng thánh hành. Sau đó vua ngâm dần kệ thứ bảy, khuyến nhủ vị ấy quẳng bỏ mọi tham dục. Vẻ đẹp trong tâm tịnh sáng ngời, bị hư vì ác dục sinh sôi, quẳng ngay hạnh phúc đang chờ đón, quần chúng tuyên dương trí tuệ ngài. Khi ấy Bồ Tát đã phục hồi năng lực thiền định và quán sát sự đau khổ của dục tham. Ngài ngâm dần kệ thứ tám. Vì tham dục trói buộc thân này, sinh sản cho ta quả đắng cay, ta quyết cắt sâu cho tận gốc, mọi mầm tham dục khởi lên đây. Nói chuyện xong, ngài xin phép vua. Rồi sau khi được chấp thuận, ngài về thảo am tập trung nhãn lược vào đề tài và nhập định. Sau đó bước ra khỏi am, ngồi bắt chéo chân trên không và giảng chánh pháp cho vua. Ngài bảo, Tâu đại dương, ta đã tạo nên sự chỉ trích của quần chúng vì ta cư trú một nơi mà ta không nên cư trú. Nhưng giờ đây, xin đại dương hãy tỉnh giác hộ phòng, còn ta sẽ trở về núi rừng thoát ly mọi nhiễm ô của nữ sắc. Rồi giữa những giọt nước mắt và tiếng than khóc của vua, ngài trở về tuyết sơn, rồi không gián đoạn thiền định, ngài lên cõi Phạn Thiên. Bậc đạo sư biết toàn thể câu chuyện và bảo, như vậy Hari bậc trí nhân đấu tranh vì chánh pháp kiên cường, vừa khi rời bỏ niềm tham dục, hướng đến Phạn Thiên tiến thẳng đường. Sau khi ngâm dần kệ do trí tuệ tối thắng, ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo có tâm thế tục ấy đã đắc thánh quả. Thời bấy giờ, vua là Ananda và Harita chính là ta.